vậy là tuần sau chúng ta bắt đầu Phật đản, cho nên cái chương trình giảng buổi tối này đó thì thầy nghỉ hai buổi, tức là thứ hai tuần tới và thứ hai tuần tới nữa thì không giảng. Nhưng mà bữa tối 14 thì có giảng về Phật đản cũng tại giảng đường này, tức là tối 14. Còn thứ hai tuần tới là nhằm bữa mùng 10 thì thầy mất đi dự lễ ở bên Thái Lan. Thì bữa nay chúng ta học tiếp về một bài của Hạnh Phổ Hiền. Thì bữa trước chúng ta đã học qua được hai cái Hạnh Phổ Hiền: hạnh lễ kính chư Phật và cái hạnh xưng tán Như Lai. Thì các Phật tử chúng ta đó nên suy nghĩ về cái vấn đề mà xưng tán là vừa trước thầy có nói, tức là ca ngợi các đức Phật á. Thì ở trong lúc đó đó mình phải hiểu mình làm được một cái việc gì tốt mà người ta biết mình là đệ tử của đức Phật hay là mình là Phật tử, để cho người ta sanh ra cái tâm kính trọng Phật á, thì cái đó nó là mình thật là ca ngợi. Cho nên chỗ này nó là cái hạnh vi diệu. Cái hạnh vi diệu của chúng ta là cái việc làm của mình, mặc dù mình không nói thành lời, nhưng mà mọi người đó họ hiểu được và họ quý trọng được đức Phật đó, thì chính cái đó nó là chúng ta ca ngợi đức Phật. Giống như là ngài Duy Ma Cật đó, khi mà ngài tới cái thành Tỳ A Ly, ngài cũng nói gì về đức Phật hết, nhưng mà ngài làm được bao nhiêu việc và cứu độ bao nhiêu người thì khi đó nó ngài mới nói ngài là đệ tử của đức Phật, thì làm cho mọi người đây đó sanh ra kính trọng đức Phật. Còn nếu mà chúng ta đó tạo nên những cái tội lỗi, đời sống của chúng ta đó thì nó bị xuống thấp đi, hay rơi vào trong cái tình trạng mà thân tàn ma dại, mà ta nói ta là đệ tử đức Phật thì như vậy nó hóa ra ta phỉ báng đức Phật. Cho nên ta đi chùa, ta tụng kinh, ta cúng dường, ta tu học, nhưng mà rồi nữa rơi vào trong tình trạng thân tàn ma dại thì quý vị nghĩ sao? Như vậy ta nói là phá pháp, làm cho người khác đó, họ thấy họ không dám tu nữa. Cho nên mình khuyên người ta tu, nhưng mà ta thấy ta sợ đi, ta nói tu như bà nữa thì tôi không tu đâu. Tại vì hồi chưa tu thấy bà cũng được khá khá đó, bây giờ bà đi chùa cho tới bây giờ thì hỏng hết rồi. Bà ăn chay bây giờ bà thở không ra hơi, phải không? Bà bỏ hết công việc làm ăn thất bại rồi, giờ nghèo khổ, mấy đứa con bà hư hỏng hết rồi. Thì như vậy đó, mình tụng kinh đó, người ta gọi là mình phá Phật. Còn cái hạnh thầm thâm vi diệu đó, của Bồ Tát để mà cúng dường cho đức Phật, thì do cái việc làm của mình mà mọi người họ sanh ra cái sự kính trọng, họ phát tâm. Thì lúc bây giờ nữa, dù mình không có ca ngợi đức Phật đi nữa, nhưng mà họ cũng hiểu và họ kính đức Phật. Nên bây giờ thầy không khuyên ai ăn chay hết, nhưng mà họ biết là thầy ăn chay như vậy là hơn 60 năm rồi, nhưng mà thầy vẫn khỏe mạnh. Cho nên những người mà họ quen biết với thầy đó, họ ăn mặn mà họ chết hết rồi, phải không? Người thì ăn quá rồi biếu phì chết đi, người thì bị ung thư chết đi, nhưng mà họ thấy thầy làm việc nhiều vẫn khỏe mạnh. Thì bây giờ đó, họ mới nghĩ rằng thầy nhờ ăn chay cho nên nó không ăn những cái chất độc, do đó mà ít bệnh và sống lâu. Nên nhiều người đó họ mới hỏi thầy, thầy tu sao mà thầy khỏe mạnh như vậy. Thành họ muốn học theo cái này. Thầy chưa biểu ai tu hết, nhưng mà tự nhiên người ta phát tâm tu. Đó là cái việc quan trọng, cái khi mà chúng ta biết, chúng ta ca ngợi Đức Phật đó, là như vậy. Và bây giờ nó tới cái hạnh thứ ba của Ngài đó, là cái hạnh cúng dường. Cái này cũng rất là quan trọng nữa. Tại vì lâu nay đó thì tất cả các Phật tử mình là chỉ nghĩ tới cái cúng dường là mình sắm lễ vật mình đem mình cúng cho Đức Phật để được phước. Nhưng mà kỳ thật á, cúng như vậy nó cũng có phước, nhưng mà phước ở mức độ nào? Đức Phật có thọ dụng không? Phần lớn á, là ta đem lên ta cúng xong rồi ta đem xuống ta ăn, chứ Phật không ăn đâu nữa. Mà có lẽ là một số người nó nghĩ mình cúng mà Đức Phật không ăn, cho nên á, mình thích cúng phải không? Cúng xong rồi đem xuống mình ăn được. Đây là một số người có cái ý nghĩ như vậy, cho nên á, ta cúng. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Cái lễ cúng này của chúng ta nữa, nó chỉ có một cái giá trị, đương nhiên là Phật không thọ dụng cái này rồi. Nhưng mà cái lễ cúng của chúng ta nó có một giá trị, đó là cái pháp hành. Cái giá trị của nó nằm chỗ đó, tức là cái pháp. Bây giờ nữa, tới cái mùa Phật đản, mình tổ chức một cái lễ đài, rồi đó mình tập hợp quần chúng lại để mình thuyết pháp, để mình cúng dường, mình làm tất cả những cái này. Đây là cái pháp hội này. Tạo một cái hình ảnh mà nó minh họa về cuộc đời Đức Phật, làm cho mọi người thấy như vậy, phát tâm cái này chính. Chứ không phải là Đức Phật cần mình làm cái này đâu. Cái hành động cúng dường của mình nó chỉ có cái giá trị nằm chỗ đó. Cho nên ở trong cái phần cúng dường này nữa, thì Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta này, có ba cái trường hợp các Phật tử nên nhớ. Ở trong ba cái bài kệ đó nói gì? Sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa, kỹ nhạc hương thơm cùng tàn lộng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương, phấn hương thiêu hương cùng trầm thủy, mỗi thứ nhiều như núi Tu Di, tôi đem cúng dường các Đức Phật. Nhưng bài kệ thứ ba quan trọng hơn: do tâm thắng giải quá rộng lớn, thâm tính tất cả Phật ba đời, sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, khắp đem cúng dường các Đức Phật. Cái bài kệ thứ ba nó quan trọng. Ta có ba bài kệ nói về cúng dường. Cho nên bài kệ thứ nhất là gì? Đây là phẩm vật cúng dường. Cho nên chúng ta đem phẩm vật ta cúng dường cho Đức Phật. Nên ta nói là ta làm tràng hoa ta cúng dường, ta đốt hương ta cúng dường. Nhưng mà hương này đó thì nói rõ ta thấy này. Là gì? Hương bột, phải không? Ta nói hương bột, rồi đó hương đốt, rồi tới hương nước, trầm thủy tức là hương nước. Thành ra ba cái loại hương này nữa ta dùng để ta cúng dường Phật. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử ở đây thì phần nhiều chúng ta không làm cái đó, nhưng mà ta chỉ có một cái duy nhất là ta cúng dường hương đốt thôi. Mỗi lần ta cúng Phật là ta đốt hương lên ta cúng. Cho nên đốt hương lên cúng dường Đức Phật, đốt hương này nó mang cái tính cách tẩy uế, tức là làm cho cái đạo tràng thanh tịnh. Nhưng mà nhiều người đó họ nghĩ rằng cần phải cúng cho nhiều, do đó mà họ mua cái loại hương rẻ tiền, hương mà không phải hương. Thường thường người ta gọi đó là hương ma, tức là loại hương rẻ tiền. Thì cái này không phải là cái bột hương thiệt, nó không phải là trầm. Cho nên á, một số các cái chùa mà đốt cái loại hương này nhiều nữa, thì phần lớn á, mấy thầy, mấy Phật tử mà siêng đi chùa tụng kinh á, là sau này bị viêm mũi, viêm họng hết, có thể gây ung thư mà chết. Thế nhiều người bệnh ung thư vòm họng, ta hỏi tại sao vậy? Là vì do thắp hương, hương á, mà các cái loại hương độc này. Tại nó dùng những cái loại gỗ tạp mà trong đó có cái loại gỗ độc, nó cho ra một cái loại khói độc mà ngày nào mình cũng hít cái loại khói đó vô, thì như vậy đó là bị ung thư vòm họng. Cái trường hợp này khó tránh khỏi. một số mấy thầy là bị mũi, hư cái mũi đi. Anh nói thầy hồi nhỏ làm hương đăng rồi cũng bị hư cái mũi luôn. Cũng may phước đó là cái khi mà thầy sang Nhật thầy học ấy, sang Nhật học ở bên đó 8 năm đó, thì cái bệnh này tự nhiên mất đi. Sau này mới biết đó, là cái trường hợp do mình ngửi cái khói hương tạp này nhiều. Cho nên người Nhật đốt hương rất ít, nhưng mà đặc biệt nhất là quý vị biết nó đốt cái là hương không khói. Cho nên loại hương không khói hay loại hương ít khói thế đây ta đốt. Cho nên bây giờ nữa, mặc dù thầy về Việt Nam rồi nhưng mà bạn bè bên Nhật đó họ cứ mua cái đó họ gửi về, họ gửi về là tại vì trong phòng thầy mà nếu đốt cái hương này vô thì ngộp chịu không được. Cho nên nó đốt cái loại hương không khói hay cái loại hương ít khói, nó vẫn cháy, nó vẫn tỏa mùi hương nhưng mà nó không có khói. Cái này là hương cúng Phật làm cho cái phòng đó, nó đốt lên cái hương lên, nó làm cho cái phòng nó ấm đi, nó có mùi hương để cho cái không khí trong cái phòng này nó trở thành là thanh khiết nên ta tu. Cho nên đây là hương đốt này. Còn cái loại hương bột đó, mà thầy thường hay sử dụng cũng vậy nữa. Cái loại hương bột đó, Nhật Bổn nó dùng đó, là để trước khi mà mình làm cái pháp sự, tức là trước khi mình tụng kinh mình lại Phật đó, thì thường thường đó, ta dùng cái loại hương bột này ta xoa tay để nó chống cái mồ hôi tay, nó chống cái mùi hôi từ trong người chúng ta có thể thoát ra. Cho nên là các sư Nhật họ hay dùng cái loại này. Đây là cái loại hương bột mà ở trong kinh có nói. Rồi cái hương trầm thủy tức là hương nước. Hương nước này thì thường thường thầy thấy Tàu hay dùng. Họ không xoa bằng hương bột, nhưng mà họ dùng cái hương nước này đó thì họ xoa trên hai cái tay của họ trước khi họ làm lễ. Thì cái này là căn cứ theo trong kinh đó mà Đức Phật đã dạy trước rồi. Cho nên người ta giữ đúng theo đó. Thành ra hương bột cũng xài, hương nước cũng xài, hay là hương đốt cũng xài. Nhưng mà phải cho đúng pháp. Thì khi mà chúng ta đốt hương như thế, chúng ta dâng hoa cúng dường cho Đức Phật. Hoa thì tiêu biểu cho cái đẹp. Đây là ta cúng dường cho Đức Phật đó, về cái mùi hương và cúng dường cái sắc đẹp của hoa. Hai cái này cộng lại nó nhằm cái mục tiêu là trang nghiêm cho đạo tràng thôi. Chứ còn cái vấn đề mà thực phẩm cúng dường hay thức ăn này kia thì ít ai cúng lắm. Cúng Phật người ta không cúng cái đó. Phần nhiều người ta chỉ cúng, người ta khi nào ta cúng vong người ta cúng, hay là cúng cô hồn người ta cúng. Còn Đức Phật khi mà ta cúng Phật với Bồ Tát thì thường thường người ta chỉ cúng, nếu cúng cơm thì người ta cúng một bát cơm trắng. Thành ra quý vị đi về chùa thấy ít ai mà để thức ăn trên bàn Phật cúng. Ta chỉ cúng có một bát cơm thôi, bát cơm trắng, để tiêu biểu cho tấm lòng của mình thôi. Cho nên cái vấn đề thực phẩm này không quan trọng. Nhưng mà cúng á, dầu chúng ta có làm bao nhiêu đi nữa đó, thì cái trường hợp này đó, nó nằm ở trong cái phần vật chất thôi. Nó chỉ có một cái giá trị là làm cho cái lễ nó trang nghiêm, nó làm cho cái lễ này thêm phần trang nghiêm thôi. Cho nên cái phần mở đầu chúng ta cúng thì chúng ta cần có cái pháp hội, cần có cái đạo tràng. Chứ nếu mà không có cái pháp hội, không có đạo tràng, không có lễ nghi thì mọi người không phát tâm, không thấy để mà chúng ta tu theo. Nên là trên bước đường tu chúng ta là như vậy đó. Cái giá trị nó nằm chỗ đó thôi. Nhưng mà xa hơn một chút á là cái bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai chỗ này nữa là muốn nói là cái kính tính cúng dường. Thành ra cái tấm lòng chúng ta. Cho nên người Việt Nam chúng ta hay nói một cái câu rất đơn giản nhưng mà rất có ý nghĩa. Phật dụng lòng chứ không dụng thực, phải không? Dụng lòng chứ không dụng thực. Tức là không cần thức ăn mà cần cái lòng thành chúng ta. Cho nên tất cả quý vị có cái tấm lòng thành mà dâng cúng cho Đức Phật thì Đức Phật thọ dụng tấm lòng ta. Vì vậy đó mà cái tấm lòng, cái này quan trọng hơn, hơn là vật thực. Tại vì Đức Phật không có thọ dụng nữa, mà chúng ta có cái lòng thành thì Phật chứng. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên cái lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật, cái điều này là điều quan trọng. Vì vậy đó mà các vị cao tăng, các vị thánh tăng ấy, họ chỉ có cái tấm lòng, có cái niềm tin ở Đức Phật mà họ được Phật thọ dụng. Còn chúng ta đem hết cả tài sản chúng ta cúng dường ấy, mà chưa chắc được cái kết quả đâu. Vì đôi khi chúng ta lại thiếu cái lòng ở bên trong. Cho nên trong câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế thì quý vị cũng nhớ nữa, là vua mà đem đèn tới cúng dường cho Đức Phật rất nhiều, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông thổi tắt hết, duy còn có một ngọn đèn leo lét của một bà già ăn mày. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa dần hết thần thông của mình mà không thể thổi tắt được ngọn đèn. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta suy, cái tấm lòng. Cho nên khi mà ông vua đó, ông có nhiều của cải, có nhiều tiền, cho nên ông sai người chở tới tịnh xá cúng. Thì trong lúc mà ông cúng như vậy, ông nghĩ là sai người tới làm là xong rồi, còn ông nhà ông lo chuyện khác. Cho nên cúng thì có mà tấm lòng không có đây, cho nên không bảo vệ được. Còn cái bà già ăn mày này nè, bảo là bà cắt cái búi tóc của bà đổi mua được con đồng xu dầu và cúng cho Đức Phật thôi, mà ngọn đèn không tắt được. Cho nên bà có một đồng xu thôi, cho nên tấm lòng bà gắn chặt với cái ngọn đèn dầu. Cho nên cái tu hành của chúng ta nè, cái điều quan trọng nhất là tấm lòng, ta gọi là kinh tinh cúng dường. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nè, nghiệm ta thấy rõ lắm. Cho nên có những người hay là có những cái nơi mà họ dọn thức ăn ê hề mà chúng ta không muốn ăn, hay là thậm chí nuốt cũng không vô nữa, phải không? Đây chúng ta thấy tại sao vậy. Họ cho mình ăn nhưng mà họ xem thường mình, họ khi dễ mình, họ như thế nào đó, mà cái thức ăn này để mình không thể thọ dụng được. Đây là sự thật, cho nên chúng ta biết. Nhưng mà nếu cái người đó nữa, họ có một tấm lòng tốt với ta thực, họ thương chúng ta thực, họ quý trọng chúng ta thực, thì lúc bây giờ nữa, người ta nói là hạt muối cũng là ngọt. Cái hạt muối cảm thấy ngọt được chứ. Còn kia thức ăn hề nhưng mà nuốt không vô. Bây giờ không có gì hết, chỉ ăn cơm lạc thôi, nhưng mà ta vẫn thấy ngon. Cái tấm lòng, cái tấm lòng của người. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây nhé, Đức Phật khuyên khi chúng ta tu, chúng ta xử sự với nhau bằng tấm lòng. Cái điều này quan trọng nhất, chứ không phải là thức ăn. Cho nên nhiều người nghĩ thức ăn là quan trọng, nhưng mà thức ăn là quan trọng thì không phải là Phật Pháp đâu. Cái tấm lòng kính trọng lẫn nhau đó, thì cái này mới là quan trọng. Nên nhiều khi nghèo thực, nhưng mà ta thấy rất hạnh phúc, rất an lạc. Còn của tiền nhiều đó, nhưng mà chúng ta thấy khổ. Chỗ này chúng ta, cho nên chỗ này là cái thứ hai đó, Đức Phật đó là kính tín cúng dường. Kính trọng Đức Phật và tin tưởng ở Đức Phật là cái người thầy sáng suốt chỉ dạy chúng ta tu hành. Cho nên cái điểm này là điểm thứ hai. Rồi cái điểm thứ ba là gì? Tu hành như pháp cúng dường. Cái tu hành như pháp tức là tu hành đúng pháp. Tại vì từ cái chỗ ta kính trọng Đức Phật, ta tin tưởng lời dạy của Đức Phật là chân lý rồi, không thể sai lầm được. Cho nên ta hết lòng ta thực tập. Khi hết lòng thực tập, chúng ta đạt được những cái thành quả, đem cái thành quả này cúng dường cho Đức Phật. Cái này Đức Phật thọ dụng, mà Đức Phật nói cái này cao nhất. Nên khi mà chúng ta tu hành đúng pháp đó, thì cái này Đức Phật nói là đền trả được hết tất cả các ân. Đây là quan trọng. Người Việt Nam người ta hay nói câu bảo là nhất nhân hành đạo cứu nguyện thanh tịnh. Cho nên một người tu đắc đạo thì cả cứu nguyện tất thổ chúng ta được nhờ được siêu thoát. Đây là cái gì quan trọng. Tại sao vậy? Là vì cửu quyền thất tổ của chúng ta đều ở trong ta, trong tâm ta. Đây là cái truyền thống của ta. Tại vì cái hình hài này từ đâu ra? Cái hình hài này là từ cửu quyền thất tổ ta. từ tổ tiên ta truyền sang ông bà ta truyền sang cha mẹ ta truyền vô cho ta. Cho nên cái thân này là cái thân của tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta. Thân của ta tức là thân của ông bà cha mẹ. Cái điểm này là chúng ta. Rồi cái thân đó nó gắn liền với cái tâm. Cái tâm của ta cũng là cái tâm của ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tu được, chúng ta theo Phật, chúng ta tu được, thì bây giờ ông bà, tổ tiên chúng ta cũng gắn liền với thân ta và gắn liền với tâm ta. Cho nên cái độ cảm này các ngài có. Mà từ cái độ cảm này đó, các ngài tới với chúng ta, mà các ngài thấy chúng ta tu, ta tu được, ta hóa giải được cái nghiệp, thì các ngài cũng tự hóa giải theo đó. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên có nhiều người ta nghĩ là thôi bây giờ nữa, tới cái ngày giỗ hay là cái ngày gì đó ở trong gia đình, ta mời một cái ông thầy nào đó tới tụng cho tờ kinh siêu độ cho ông bà. Thường thường nữa là người Việt Nam chúng ta hay làm cái này, rồi đi tìm một ông thầy nào đó để về tụng kinh cho siêu độ. Ta làm như vậy nữa có tính cách người ta trả lệ. Thì ông thầy này ông tụng kinh, ông thầy này ông tụng kinh, mà sự thật á, thì cái ông thầy này đó không có gắn gì tới ông bà tổ tiên ta, mà cái tâm ông cũng không gắn tới ông bà tổ tiên ta, cho nên cái siêu độ rất khó. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái cầu siêu độ cho ông bà, cái điều này quan trọng nhất là gì? Tức là giữa ta và thầy và Phật, ba cái này hợp nhất lại thì mới thành pháp được. Tại ông thầy ông đâu có biết ông bà tổ tiên chúng ta là gì, cho nên ông mới hỏi ta bây giờ bà muốn cầu siêu cho ai. Nói bây giờ nữa là con muốn cầu siêu cho mẹ con hay là ba con, tên gì đó, sanh ngày nào, chết ngày đó. Đây là do ta nói mà ông thầy này mới biết được là cái người ta muốn siêu độ chứ. Thì như vậy đó là sao? Cái người mà ta muốn siêu độ nó qua ta và nó tới với ông thầy, rồi nó tới với ông thầy đó, ông thầy này ông mới mang cái tên này, ông mới hướng về Đức Phật, cho nên đi một vòng. Ông bà tổ tiên ta gắn với ta, rồi ta gắn với ông thầy gắn với Phật, rồi Phật với độ, ngược trở lại giống đi một cái vòng tròn như vậy là siêu thoát. Đây là trên bước đường tu. Chứ không phải ta đem tâm phán cho ông thầy ông tụng kinh vậy là siêu vậy đâu. Nên ta làm một chuyện trên cái cầu nguyện nó chính ta là quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ nữa, nếu ta tu hành đắc đạo thì bây giờ nữa không cần qua ông thầy này nữa, nhưng mà ta đi thẳng với Phật rồi. Cho nên ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta qua ta thì ta đây đi thẳng Phật. Cho nên chính cái tu hành của chúng ta đó là cái cầu siêu mà tốt nhất. Thế nên tất cả các vị, tại vì ta làm cái gì đó thì những người thân của ta đều hướng theo mình. Cho nên khi mà ở trong gia đình ta, trong dòng họ chúng ta, tất cả những người này đều làm việc ác hết, chỉ có một người phát tâm thôi làm việc thiện, khó vô cùng. Thì tất cả những này nó cản chứ. Đây là một cái việc rất quan trọng. Thành ra tôi mới thấy ngày xưa có những cái đứa trẻ nó vào khoảng mười mấy tuổi thôi, nhưng mà phát tâm đi vô đây để tụng kinh Pháp Hoa, để tu, tôi hướng dẫn. Thì về đó, cái ông bố của nó đó là đánh đập mà chửi bới cái thằng ấy, tức là không cho đi chùa. Đấy là sự thật. Là tại sao vậy? Là vì cái truyền thống của cái gia đình này nữa, ta không biết nào, người ta không biết tu. Nhưng mà sanh ra có một cái đứa con đó, tự nhiên nó biết đạo. Đây là cái điểm đặc biệt. Mang theo một cái huyết thống đó, thì không tin đạo, không tin Phật, nhưng mà chính bản thân chúng ta đời trước có trồng căn lành, cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy Phật ta dễ cảm, ta đi theo. Đây là trên bước đường tu thôi. Nhưng mà kiên nhẫn rồi tu hành một lúc sau thì cái điều quan trọng nhất phải tu cho đắc đạo. Đắc đạo này không phải là thành Phật đâu, thành Phật thì còn lâu lắm. Nhưng mà tu đắc đạo đó, tức là ta được một cái gì đó thì ta làm thức tỉnh những người xung quanh ta nhé. Cái nguy hiểm nhất là tu mà không đắc đạo, tức là không được gì hết. Tôi nói đó, ví dụ như quý vị đó, khi mà mới vô chùa rồi thọ tam quy rồi ngũ giới xong thì lúc bây giờ nữa mới phát nguyện ăn chay. Mà ăn chay đó, khi mà chúng ta ăn chay đó, rồi chúng ta lại ốm đau đi, ốm đau ăn chay, ốm đau, ốm đau đó, thì những người xung quanh ta thấy vậy có phát tâm không? Không thể phát tâm được, mà họ khuyên chúng ta là không nên ăn. Đây là sự thật. Tức là ăn chay mà ốm đau, họ đổ thừa đó là ăn chay cho nên bệnh hoạn, thôi không cho ăn nữa. Đấy là sự thật mà tôi hồi nhỏ không bị. Tức là khi mà tôi ăn chay thì lúc bây giờ tôi bị ốm và bị nám phổi đó. Tại thức đêm học nhiều tụng kinh cho nên lúc bây giờ ông bác sĩ Trần Bạc Kim ông nói thầy, không phải kêu thầy đâu, ông, ông phải ăn mặn và ông phải đừng tụng kinh thì tôi mới chữa cho ông. Các Phật tử nghiệm xem, tại ông là bác sĩ Tây cho nên ông nghĩ ăn chay đâu còn sức đâu mà sống được, chữa không được. Rồi tụng kinh khô cổ hết, nám phổi nên đương nhiên rồi. Đây các Phật tử ai nghĩ thành ra không dám tụng kinh. Tụng kinh rồi nó ra hết hơi đi, nó khô cổ, nó nắm phổi, nó ăn chay nó kiệt sức. Đây là cái sự thật, người ta nhìn ta thấy. Cho nên những cái người mà họ theo Tây học, họ thấy con họ đi phát tâm, đi tu, đi chùa lễ Phật rồi, nghe nó ăn chay sợ. Mà nếu hay rơi vào trong tình trạng bệnh hoạn này nữa thì ai chấp nhận được. Rồi kèm thêm cái nữa đó, học vợ không? Rất hạn. Khi mà chưa đi chùa thì thường thường đó, hàng nhất, hàng nhì, hàng ba rồi, lúc nào được giấy khen. Bây giờ đi chùa rồi vừa ốm đau mà vừa là rất hạn, đội sổ lên. Ta nói là ăn chay cũng thông minh. Các Phật tử nghiệm xem, như vậy đó thì chắc chắn không ai dám. Thành ra ta tu theo cái kiểu này thì làm cho những người xung quanh ta sợ, cho nên đây gọi là phá pháp. Cái người tu này là phá, làm cho người khác hiểu lầm đạo Phật, làm cho người khác hiểu lầm ăn chay. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta ăn chay mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta ăn chay mà chúng ta thông minh, ta nhớ dai, ta đổ cao thì trường hợp ai nói chỗ này được, thành ai chê cái. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta mới tu đó, chúng ta có gặp cái này. Thế này có gặp cái này thật. Tại sao vậy? Tại vì túc nghiệp. Thế nên ta mang cái hình hài dốc dáng này đó là của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta nữa. Tức là nhiều đời nhiều kiếp ai cũng đã từng ăn mặn rồi. Cái này là sự thật nhé. Cho nên ở trong cái huyết thống của chúng ta đây đó, hay cái cơ thể chúng ta nó chỉ tiếp thu đồ mặn không, nó quen rồi. Các vị biết cái này rồi. Nhưng mà ta nhìn kỹ đó, ta thấy đó, thường thường đó, tôi nói là cái trường hợp con trâu, con bò, con voi nó có, nó phải ăn thịt bao giờ đâu. Nhưng mà nó vẫn khỏe sao? Phải không? Nó khỏe như voi vậy, như trâu vậy, nó đâu có ăn thịt. Đây là sự thật. Nhưng mà tại vì cái truyền thống của nó, ông bà tổ tiên của nó là ăn cỏ không, ăn cỏ không, cho nên bây giờ nó sanh ra nó ăn cỏ nó vẫn khỏe mà. Còn mình tại vì ông bà cha mẹ mình ăn thịt quen, cho nên bây giờ cái cơ thể mình nó quen với cái thức ăn này. Thì như vậy đó, mình tu mình cũng phải qua một cái quá trình cải tạo. tức là cải tạo cái thể xác nữa. Bây giờ thì chúng ta hiểu rất là rõ, cái cải tạo này tối thiểu là mấy, tức là 6 năm thôi. Tức là 6 năm chúng ta mới qua cái giai đoạn, 6 năm thì chúng ta mới qua cái giai đoạn mà cái cơ thể chúng ta nó tiếp thu được thực vật, không cần động vật. Nhưng mà qua 12 năm đó, thì coi như là sạch. Thế nên chúng ta ăn chay suốt được 12 năm rồi đó, thì bây giờ chúng ta ăn đồ chay chứ chúng ta ăn đồ mặn chúng ta cũng bệnh, mình ta chết giống như khi chúng ta mới bắt đầu ăn chay. Đây là tất cả các thứ này. Cho nên thường là như thế này, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta cải tạo cái cơ thể này từ từ thôi. Theo kinh nghiệm tôi thì tôi thấy tại vì thay đổi nhanh quá cho nên chúng ta bị cái phản ứng. Cái phản ứng ở trong gia đình, cái phản ứng của dòng họ, cái phản ứng siêu hình, cái phản ứng của cơ thể ta gặp cái phản ứng này rất lớn. Ai mới phát tâm tu cũng đều bị cái sức cản này, mà thành gọi là nghiệp khảo. Tu nghiệp khảo chứ. Nghiệp khảo cha mẹ chúng ta khảo, ông bà chúng ta khảo rồi, làng xóm khảo rồi, tới cái thân mình nó khảo mình nữa. Nếu mà chịu không nổi bỏ cuộc. Đây, nếu mà cái trường hợp mà năm 60 năm trước mà tôi không chịu đựng được, không qua được thì thôi, bây giờ chắc ăn mặn là cũng chết mất rồi. Cái sự thật ở trên bước đường tu của ta, cho nên ta cần phải vượt qua. Có những cái người mà họ may mắn hơn, họ tốt hơn là cha mẹ họ đã ăn chay rồi. Cho nên cha mẹ họ ăn chay rồi, cho nên khi mà sanh lên đứa con đó, có nhiều đứa nhỏ không ăn mặn được. Mấy đứa nhỏ nó chưa biết gì hết, nhưng mà đưa thức ăn mặn vô trong miệng nó là nó ói ra hết, nó không ăn. Cho nên có người thưa với tôi vậy, thì tôi mới nói là tại vì nó ăn không được, cái căn lành nó có cho nên nó không thể ăn được, thì thôi đừng cho nó ăn. Tại vì nó ăn mà nó ăn chay nhưng mà nó không khỏe mạnh thì cái này có sao đâu. Mặc dù đích tại cái cơ thể nó tiếp thu được cái này thì vẫn ăn. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta, thì chúng ta nhận rồi. Cho nên khi ta làm một cái việc gì đó, ta làm một cái việc đó mà lúc bây giờ đó, mọi người xung quanh họ nhìn họ thấy mà họ phát tâm, thì đây là ta cúng dường Đức Phật, gọi là hành cúng dường. Còn cái khi mà ta làm họ thối tâm thì cái này là phạm pháp, cho nên các Phật tử nên phân biệt. Cho nên cái hạnh cúng dường là cái này quan trọng. Cái hạnh ta cúng dường, hạnh tức là ta tu. Bây giờ đó, làm sao mà mọi người thấy phát tâm được? Cho nên khi chúng ta tu đó, thành là nghiệp khảo ở trong gia đình chúng ta khảo, ngoài xã hội nó cũng khảo, cho đến cái thân chúng ta cũng khảo. Nhưng mà ta vẫn an nhiên, ta vẫn tự tại, ta vẫn vui vẻ, ta vẫn chấp nhận và ta vẫn sống cách bình thường. Ta vẫn làm này chứ, trong cái giai đoạn này nữa, ta càng tinh tiến, ta tu hơn nữa, ta thấy không có gì, ta biết đây là nghiệp khảo, cho nên ta cần vượt qua. Thì mọi người họ thấy như vậy, họ có cái kính trọng. Họ thấy này không tính. Tại vì họ biết chúng ta là quyết tâm tu thiện. Từ cái chỗ quyết tâm chúng ta đó, mà nếu chúng ta qua được cái giai đoạn đó, thế nên chúng ta qua được cái giai đoạn khó khổ này nữa, thì mọi người phát tâm được. Nhìn thấy chúng ta nữa, họ có thể phát tâm được. Đây là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhận. Trên chỗ này ta gọi là hạnh cúng dường. Cái hạnh tức là cái việc tu ta. Mà như vậy đó là gì? Chúng ta đã cải tạo chẳng những cho mình mà lại cho cái thế giới vô hình như Tây Cửu Quyền ta. Cửu Quyền thất tổ, ông bà chúng ta nương vào cái thân của ta và cái tâm chúng ta. Mà bây giờ chúng ta tu đó là chúng ta mang theo một gánh nặng này. Mà tất cả những cái người này, cái thế lực này đó, đều chống lại ta hết. Mà một mình ta vươn đi tới, cái chuyện đâu phải vậy. Đây là trên bước đường tu. Tôi đã từng trải qua cái chuyện này rồi, thành ra tôi nhận được. Khi mà ta mới phát tâm ta tu, ta thấy cái sức cản quá lớn. Tất cả ông bà tổ tiên dòng họ chúng ta nó có những cái hận thù nào đó, tất cả những này đều tác động của ta. Thế nên các Phật tử nghiệm xem, nếu mà ta có một người thân mà bị chết một cách oan ức nào đó, ta xúc động chứ, ta khổ đau chứ. Thế tại sao vậy? Thì chính cái người mà chết này đó, họ cũng tác động vô ta, họ đem cái hận thù, đem cái khổ đau đưa vào trong lòng chúng ta, cho nên ta tiếp thu. Mà ông bà tổ tiên chúng ta trong cái hoàn cảnh này nó quá nhiều đi, thì cái này ta khổ đau nhiều. Đây sự thật. Cho nên ta tiếp nhận cái khổ đau này, rồi nên chúng ta lại muốn có cái ý thức báo thù. Ta có ý thức báo thù mà cái người chết đó, họ có cái thù hận đó đó, họ cũng lại đốc thúc chúng ta để báo thù. Đây là cái trường hợp. Cho nên nó tăng cái sức mạnh báo thù lên. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái căm thù chúng ta nó lại tăng lên. Mà chúng ta bị cái tác động này nhiều á, thì lúc bây giờ đó, thì chúng ta tu, ta bị cái sức cản này rất lớn, làm cho chúng ta tới với Phật Pháp rất là khó. Nó bị cái này nó cản lại. Nhưng mà hãy chúng ta tu được đó, ban đầu quý vị tụng kinh quý vị thấy sao? Cho nên ta ngồi ta tụng kinh thì ta nhận được, nếu mà người thân chúng ta đó, những người này không phát tâm không tu được, thì ta nhận được sức cản. Ta có cái cảm giác mà cái tâm chúng ta nó rối loạn. Thế nên có những người đó mà họ thưa với tôi đó, tức là nhìn chữ trên kinh không thấy để mà tụng, tất nhiên là nó buồn ngủ, nó ngáp, nó lạ lùng lắm. Đây có. Nên có những người vô ngồi trong giảng đường này bữa nay thì không ai ngủ. Thành ra có những người vô trong giảng đường này ngồi nghe giảng, nhưng mà tôi bắt đầu niệm Phật thì họ bắt đầu ngáp. Rồi tôi bắt đầu giảng thì họ ngủ. Ngủ cho tới hồi đứng dậy hồi hướng thì mới tỉnh dậy. Ngủ từ trong ruộng ngủ đó. Đây là tốt nghiệp. Thế tất cả những cái thế lực vô minh này nó áp đảo mình. Nhưng mà trong cái lúc đó, nếu mà quý vị nỗ lực tu hành, mặc dù mở con mắt không ra, nhưng mà nhắm mắt lại, nhưng mà ta lắng lòng để ta nghe, lóng tai để ta nghe, đúng không? Chứ mở mắt ra thì mở không nổi, nó sốn, khó chịu, mở ra, cứ nhắm mặt lại đi. Nhắm mắt nhưng mà lóng tai để nghe, được không? Mà đưa được vào trong lòng mình á, thì lần lần cái thế lực vô minh này bị quá giải lầm. Cho nên nó chỉ có pháp của Đức Phật mới rửa được cái lòng ta, rửa trong lòng người ta tất cả những cái gì này, nó sạch lần. Mà khi nó sạch lần rồi nữa thì quý vị tự nhiên có cái cảm giác khác đi. Có cái cảm giác khác là gì? Mất cái sự tác động chung quanh nhiều hơn. Cho nên người nặng nhất mà tôi nói đó là vô lớp là cứ ngủ thôi. Nhưng mà cái người nhẹ hơn một chút á, họ có cái trạng thái này. Cái này đa số ai cũng có hết. Thành ra trong lúc á, chúng ta nghe pháp hay là chúng ta tụng kinh á, nhưng mà tâm hay tán loạn, hay phân duyên, tức là dục mình nghĩ tới cái việc này, nghĩ tới việc kia, nghĩ tới việc đó. Đây cũng bị cái thế lực vô hình tác động vào nghiệp chúng ta để nghiệp khởi. Thành ra đang ngồi tụng kinh như vậy đó, nhưng mà tự nhiên cái tâm nó phát, nó nghĩ tới cái gì khác. Trên bước đường tu chúng ta, cho nên cái pháp môn tịnh độ chúng ta đưa ra đó là để đối trị. Tại sao? Là vì tai chúng ta phải đánh mỏ để nghe cái tiếng mỏ, buộc nó lại chứ, cột nó lại. Miệng chúng ta đọc kinh, mắt chúng ta nhìn chữ, tức là tập hợp lại hết rồi này, tập hợp lại, kìm nó lại đó. Cái này là cái phương pháp kìm cái nghiệp chúng ta lại, cho nó tập trung lên. Mà khi chúng ta tập trung như vậy đó, nhờ ông bà tổ tiên chúng ta đã không muốn cho chúng ta tụng này nữa đó, họ trì kéo chúng ta, mà do họ cứ trì chúng ta đó thì họ cũng phải nghe theo ta. Tại vì ta nghe họ phải nghe theo chứ, họ là ta mà. Thành ra họ chú ý tới ta, cho nên ta tụng kinh họ nghe. Rồi một lúc sau rồi cái này nó nhẹ, nó hết rồi đó, thì quý vị có cảm giác khác. Cho nên tôi có cảm giác đó, Nên mỗi lần tôi tụng kinh á, thì tất cả những người thân họ đều ngồi chung quanh tôi, họ nghe tôi tụng. Họ nghe tôi tụng. Mà khi họ bằng lòng nghe mình tụng á, thì mình tụng cái âm thanh mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Tất cả đều hướng về mình để mà nghe kinh. Đây là siêu pháp. Đó là trên cái bước đường tu. Nếu mà ta tu được một cái thành quả nhỏ như vậy đó, tôi nói là thành đạo là thành được. Từ cái khó khăn ban đầu mà chúng ta vượt qua, ta ngủ rồi đã hết ngủ đi, tụng kinh được, nhưng mà tụng cái tâm hay phan duyên cột nó lại để cho nó tập trung lại, cho tới cái khi đó mà tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh và ta tụng kinh, mỗi lần ta tụng kinh ta thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, mà ta có cảm giác như là gần như tất cả mọi người họ đều theo ta tụng. Thế là tôi có cái cảm giác thường mỗi lần tôi tụng kinh, dầu có người chung quanh tôi hay là không có người chung quanh tôi đó, tôi vẫn có cái cảm giác đó là có tất cả. Cho nên khi mà ta tụng, ta có nhớ không, ta hồi hướng không? Hoặc trên đất liền hoặc ở hư không. Ở trên đất liền tức là những người sống này, ở trong hư không là chỉ cho tất cả các cái vị quỷ thần. Thường với người đời sanh đồng từ, ngày đêm tự mình nương hấp ở quý vị. Đây là cái trường hợp đó. Khi mà chúng ta tu có được cái thành quả như vậy đó, thì từ đó là chúng ta bắt đầu cảm hóa, cảm hóa được cái thế lực siêu hình. Rồi từ cái cảm hóa siêu hình kia đó, nó phải cảm hóa được. Thì cái này ta gọi là thành đạo, tức là thành được một cái kết quả nào đó. Đây là trên cái đường trong cuộc sống này. Thì như vậy thì sao? Tức là cái cuộc đời này đó, quý vị thấy nó bắt đầu tự đổi khác đi. Tâm chúng ta an lạc, cái tâm chúng ta được an lạc rồi là mọi người tùy hỷ với ta rồi. Cho nên mọi người không thắc mắc với ta. Cho nên khi tôi mới đi tu thì những người thân của tôi không ai bằng lòng, không ai bằng lòng chịu đi tu. Cho nên họ nghĩ là trường hợp đi tu là dài, bỏ học để đi tu là chuyện không nên rồi. Nhưng mà bây giờ nếu những người đó còn sống mà gặp lại tôi đó, thì họ nghĩ khác đấy nhé. Cho nên họ sanh ra cái tâm tùy hỷ, họ sanh ra cái tâm mà nghĩ tốt về mình. Thì cái khi mọi người nghĩ xấu về mình đó, thì mình bị cái áp lực tinh thần. Nhưng mà mọi người nghĩ tốt về mình đó, thì nó khích lệ cho mình tu lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thực tu thì quý vị sẽ vượt. Thì nếu mà ta được một cái thành quả từ một cái nhỏ nhất á, thì đem cái nhỏ này để cúng dường cho Đức Phật, tức là cúng dường cái hạnh tu mà làm cho người khác phát tâm, người khác tu hành, người khác ca ngợi Đức Phật. Do đó cái chỗ này ta gọi là hạnh cúng dường. Thì ở trong ba cái pháp cúng dường đó là hạnh cúng dường là hơn hết. Mà muốn thực hiện cái hạnh cúng dường này đó là nhờ cái sức quay thần của Phổ Hiền. Nhờ cái sức quay thần của Phổ Hiền mới đem cúng dường cho tất cả các Đức Phật. Khi chúng ta thành tựu như vậy rồi mà nương vào cái lực Phổ Hiền thì cúng dường cho tất cả các Đức Phật, thì mười phương chư Phật đều hoan hỷ với ta. Thì cái chỗ mà mượn hạnh rồi, kỳ trước tôi có nói rồi. Cho nên ví dụ như là bây giờ mình mượn một cái máy vi tính rồi nữa, mình mới nối mạng toàn cầu, thì lúc bây giờ mình mới đánh đi được hết tất cả các nơi. Cái hạnh Phổ Hiền đó ta mượn của mình. Cho nên khi mà ta tu được đó, thì mới có mình ta thôi. Nhưng mà qua cái hạnh Phổ Hiền đó thì nó truyền khắp hết tất cả các Đức Phật. Tại vì ngài Phổ Hiền là trưởng tử của tất cả các Đức Phật, cho nên nó qua Phổ Hiền cái đó là nó đi khắp các Đức Phật. Mà đi khắp các Đức Phật đó, thì tất cả các Đức Phật hộ niệm cho ta. Khi mà được Đức Phật hộ niệm đó, thì ở trên đời này chúng ta có những cái điều kết quả chúng ta không thể nào hiểu được, không thể nào lường được, không thể tính toán được. Cho nên ở đây ta gọi là bất tư nghị, bất khả tư nghị. Cái đó là hạnh cúng dường. Giờ thêm một phần nữa phải không? Thêm bài nữa đi rồi thì sao chúng ta nghĩ. Cái bài kệ thứ tư là gì? Gọi là sám hối. Sám hối hiện chung, khắp đêm cúng dường các Đức Phật, Rồi bài kệ thứ tư: từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác, đều vì ba độc tham sân si, từ thân khẩu ý mà sanh ra tất cả, con đang xin sám hối. Đây là sám hối nghiệp trước. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình, càng khó càng khổ bao nhiêu thì mình biết đây là nghiệp chướng trần lao của mình. Cho nên nghiệp chướng trần lao của mình, cho nên phải sám hối cái mình. Đây là về cái pháp sám hối. Cho nên pháp sám hối này nhá, đầu tiên quý vị nghĩ cái gì? Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác, sở dĩ hôm nay mà mình có một cuộc sống như thế này là do ác nghiệp tạo những đời trước. Bây giờ mình ốm đau bệnh hoạn, mình không đổ thừa ăn chay, mà tại vì đời trước của mình sát sanh hại mạng nhiều, tạo nghiệp ác nhiều. Chứ đâu phải ăn chay bệnh đâu. Thành ra tôi ăn chay tôi không bệnh, mà những người khác không ăn chay họ cũng bệnh cũng chết như thường. Không đổ thừa cái này. Nhưng mà nghiệp của từng người, cái nghiệp của từng người. Cho nên cải tạo được nghiệp thì chúng ta có thể cải tạo được bệnh chúng ta. Đây là trên bước đường tu cái thực và chuẩn. Vì vậy đó mà cái người hay ốm đau bệnh hoạn á, thì cái trường hợp đó họ tu nó gì, họ thường hay làm thuốc cứu người để bù lại cho. Đây là trên cái bước đường tu người ta đấy. Thành ra ta cứu, ta giúp người khác. Hay là thậm chí nó có những người nữa, hồi trước họ nghĩ là mình sát sanh nhiều quá, cho nên trong đời này để mình cố mình phóng sanh, mình cố mình thả đi để mình cứu, tức là thay đổi. Tại Đức Phật dạy làm một cái việc thiện để thay cho việc ác. Thế thì xưa kia mình làm những việc ác nhiều quá, bây giờ mình cố mình làm việc thiện để thay việc ác. Tình là giết người, bây giờ phải cứu người để quán chuyển. Cho nên trong đời mình làm được nhiều việc thiện thì cái trường hợp nên là tôn trọng cái sự sống của tất cả các loài, cái này nên làm. Đó là cái sám hối của mình, chứ không phải chúng ta đọc sám hối. Tại vì cái đọc cái câu kia đó để chúng ta nhớ, bây giờ là chúng ta coi cái nghiệp nào hiện ra trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta nhận. Ốm đau bệnh hoạn là ta biết là ta thường tạo nghiệp ác. Ta tạo cái nghiệp ác là nghiệp sát này nhiều, cho nên bây giờ thôi ta phóng sanh, ta bố thí, ta làm thuốc cứu người để chúng ta nhẹ cái nghiệp này bớt. Đó là chúng ta lại đại sám hối chúng ta động. Cái thứ hai nữa đó là cái khi mà chúng ta rơi vô trong cái tình trạng gọi là nghèo đói khổ sở, làm thì không ra tiền, mà hãy có đồng nào bị người ta lường gạt, ta lấy mất hết. Cái này mình cũng nghĩ đời trước mình tạo nghiệp ác. Tại vì tất cả những gì mình có hôm nay là mình đã từng làm trong quá khứ. Cho nên đời này mình sanh ra mình gặp. Trong kinh Đức Phật cũng nói, cái người do cái nghiệp gian tham trộm cắp đời trước đó, nên sanh lại đời này mình có kiếm tiền thì rất khó, nhưng mà mất nó dễ, không bao giờ giữ được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta nghiệm rồi đó, chúng ta thấy. Nên tôi thấy có những người mà họ rất là khổ sở. Ở trong đạo tràng mình có những người này họ rất là nghèo, rất khổ sở, rất khổ sở. Mà lúc bây giờ đó người ta thấy gì nghèo quá, người ta thương, người ta tội nghiệp, người ta mới cho một cái nhà tình thương tình nghĩa gì, nó cho cái nhà đó mới vừa vô dọn vô ở, cái là tự nhiên bị quả hoàng cháy mất cái nhà đó. À, cái này là cái nghiệp ác này. Đây là sự thật, nghèo khổ. Cho nên cái này là do cái nghiệp mà gian tham trộm cắp nhiều đời của mình. Cho nên bây giờ mình sanh ra mình cứ gặp quan gia. Cho nên gặp quan gia, gặp người nào nữa họ cũng lường gạt, cũng lừa dối, cũng đối xử với mình không tốt. Còn nếu mà tất cả các Phật tử nó sanh ra gặp những người tốt không thì sao? Đây những người này là những người bạn tốt ta đời trước. Có những người họ giúp chúng ta vô điều kiện, thì ta nghĩ sao? Đây là những người này ta từng cưu mang giúp đỡ họ trong những kiếp trước. Cho nên cái đời này họ nhìn thấy ta, họ tự có cái ý tốt đối với ta. Nên khi ta đọc cái sáu đó, ta nghèo khổ thì chúng ta biết đây là cái nghiệp mà gian tham trộm cắp chúng ta đời trước quá nhiều. Thì như vậy đó, trong đời này đương nhiên là chúng ta phải trả. Cho nên chỗ này thường bên đạo Nho thì người ta nói số mạng. Cho nên số mạng. Cho nên gia đình tôi đó, ông cụ thân sinh sinh ra tôi đó, ông hầu còn trẻ thì ông thích làm, tức là không muốn người ta xem thường mình, sợ người ta nói mình nghèo, cho nên cố gắng làm. Nhưng mà cứ mỗi một lần vươn lên thì mỗi một lần sụp xuống nặng hơn, mỗi lần vươn lên. Nhưng mà tới cái lần thứ ba đó nặng quá rồi nữa, thì lúc bây giờ nó rơi vào trong tình trạng khốn khổ, nợ chồng chất lên đầu ngập rồi, mà lại là bị cái bệnh thổ huyết nữa. Thổ huyết tức là ói ra máu, thành ra bây giờ kiệt quệ rồi, không còn cách nào nữa. Ông có nghĩ tới chùa, ông bò về chùa. Tại vì ông có người cậu đi tu, tức là tu cho bằng ông. Thì đi về chùa nữa, ông hòa thượng ở trên chùa, ông nói cái trường hợp mà hãy càng vươn lên thì lại càng rớt xuống sâu hơn. Tại cái số còn thì tới đó thôi. Cho nên không làm thì cũng không thiếu, mà làm thì cũng không dư, mà lại có thể là nguy hiểm hơn. Đây là trên bước đường tu. Thì cái này tôi nói vậy thôi, các Phật tử nên rút kinh nghiệm. Thế nên mình vay tiền mình làm nhiều quá, coi chừng mất trắng cái rồi, nợ chồng chất lên không còn lối ra. Cái này trong gia đình tôi đã rồi. Thì bây giờ đó, ông ở trên chùa này đó, ông ba tôi đó thì làm vừa tu mà vừa làm thuốc nam, cho nên ông cụ tôi ở đây công quả giặt thuốc nam, giặt thuốc bốc thuốc đó. Rồi đó thì lại sám hối để tu hành. Thế nên một lúc sau đó, được mấy tháng đó, thì bà già tôi lên mới thấy ông là khỏe mạnh mập mạp ra, rồi mới xin ông tôi nói thôi cho ông về để ông lo phụ nuôi mấy đứa nhỏ thôi. Chứ không ông già tôi định tu luôn. Thì ông mới dặn, ông già tôi nói nếu mà có về thì cái nghiệp con còn thì con về, nhưng mà phải nhớ đó, đừng làm cái gì mà vượt qua sức mình. Đây là trên cái đừng vượt qua sức mình. Và nhớ tới cái năm 40 tuổi phải đi tu. Tới cái năm 40 tuổi phải đi tu. Chứ nếu mà cái năm 40 tuổi mà không đi tu nữa là chết. Cho ông cụ, ông cụ tôi đến chùa ông nói trước. Cho nên ông cụ tôi nữa, tới cái năm 40 tuổi nữa, thì bây giờ ông dứt khoát ông đi tu. Ông cụ tôi dứt khoát đi tu. Thì bà già tôi mới nói thôi ở thêm ít năm nữa rồi hãy đi tu. Tại bà già tôi thì lúc đó mới có chừng 29-30 tuổi, bà cụ tôi trẻ hơn. Thành ra kêu ông cụ ở lại. Ông cụ nói là hòa thượng lên chùa dạy, nếu mà tới cái năm 40 tuổi không đi tu thì chết. Bây giờ bà muốn tôi chết hay là muốn tôi tu? Thành ra bà cụ tôi nói là thôi bây giờ ông đi tu thì ông còn sống, là thỉnh thoảng mẹ con tôi còn lên thăm ông được. Chứ nếu ông đi tu ông chết rồi làm sao nữa. Thôi, thì ông cụ tôi đi tu vào cái năm 40 tuổi. Đây là cái sự thật ở trong. Cho nên cái túc nghiệp của mình, không thể giàu hơn được. Nó tới cái mức này, nó gọi là định mức. Mà mình muốn như vậy đó, mình phải nỗ lực mình tu để bồi cái đức này. Tại vì Đức Phật hay ví như cái lu mà chứa nước vậy, cái ao chứa nước, nếu ai thêm vô nó còn tràn ra. Cái phước con người tới đó. Mà muốn như vậy đó, thì quý vị phải đào cái ao lớn hơn, thì cái sức chứa nó nhiều hơn. Cho nên cái phước đức mình lớn hơn, thì mình mới mới làm được việc lớn. Còn cái phước đức mình nhỏ không thể làm được việc lớn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái điểm này quan trọng là khi mà sám hối đó, chúng ta mới thấy ta ở trong cái hoàn cảnh nghèo đói, chúng ta bị lừa dối, chúng ta bị lường gạt, thì cái này tốt nghiệp của mình. Cho nên ta càng là sám hối, ta tu để ta vượt qua, ta vượt qua cái này. Thì như vậy ta nghèo đói, nhưng bây giờ tới cái thân chúng ta nó hôi dơ xấu xí nữa, ai ghét bỏ chúng ta, cái này gì? Đức Phật nói là do tốt nghiệp nữa. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp ta sống quanh dâm vô độ, cho nên bây giờ ta rơi vào trong tình trạng không ai ưa chúng ta nữa, khổ sở. Cho nên có những người mà tự nhiên trong người họ nó toát ra cái mồ hôi khó chịu. Người Việt Nam mình thì ít có, nhưng mà ta đi qua xứ Ả Rập nên tôi có nhiều người bạn Ả Rập, tôi thật mà đứng gần bên họ mình khó chịu lắm. Đây là sự thật. Tự nhiên trong cái mồ hôi mình khó chịu, hôi dơ xấu xí, thì cái trường hợp này là do cái đời trước chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tu thanh tịnh thì thường trong người nó có cái mùi hương. Thành là của chư thiên hay là của Bồ Tát, người ta đều có mùi hương đó. Người ta tu có mùi. Cho nên ta biết như vậy rồi, ta lại sám hối cho tiêu cái nghiệp này. Thành ra khi mà ta lại tiêu cái nghiệp này rồi đó, thì ban đầu tiên đó quý vị thấy trong người mình không còn cái mùi hôi nữa. Thành những người đứng chung quanh mình đó, họ thấy nhẹ nhàng hơn. Đấy là sự thật nhé. Thành ra khi mà ta lên ta tụng kinh chung, ta ngồi ta nghe giảng này, mà ta ngồi bên cạnh có người họ thở ra cái mùi ta cũng chịu không được. Trong người họ nó tỏa ra cái mùi chúng ta cũng khó chịu. Nhưng mà chỗ này ta biết là nghiệp của mình, sám hối tiêu cái nghiệp này rồi nữa, thì lúc bây giờ nó tạo thành cái bình thường. Nhưng mà ta tu sanh ra được cái công đức đó, thì tự trong người chúng ta nó có mùi hương. Trong người ta nó có cái mùi hương. Cái phước báo chúng ta đó, ngàn mỗi cõi trời thì Đức Phật nó có cái mùi hương của hoa. Tại chư thiên nó có mùi hương của hoa. Mà nếu hãy cái hành Bồ Tát đạo chúng ta nó tu được một cái hạnh nào của Bồ Tát đó, thì trong mùi chúng ta lại có cái mùi hương của mùi trần. Thành ra đây trên bước đường tu đó, nếu mà khi nào quý vị đứng gần một người nào đó mà nếu mà trừ họ sử dụng nước hoa thì ta không kể. Còn trong người họ mà nó tự nhiên nó tỏa ra một cái mùi hoa thì ta biết cái quả báo họ là chư thiên. Mà họ tỏa ra cái mùi trầm thì ta biết cái quả báo của họ là Bồ Tát. Đây là những người tốt trên cái bước đường tu. Còn cái người mà cái mùi ngạ quỷ súc sanh thì cái trường hợp này là chúng ta nên cân nhắc. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, ta không dám xem thường họ để ta thọ ba mắt. Nhưng mà khi gần họ, giao tiếp với họ thì chúng ta phải nên có cái cẩn thận trên bước đường tu. Thì như vậy đó, tất cả những cái tốt nghiệp này là do từ đâu? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp sanh ra. Do cái thân nghiệp. Cái thân nghiệp làm gì? Tức là sát đạo dâm. Do sát sanh hại mạng, do gian tham trộm cắp, do tà dâm sanh ra, cho nên là thuộc về thân nghiệp. Bây giờ chúng ta có cái khẩu nghiệp, tức là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt và ác khẩu. Thành ra ác khẩu nó có những người lạ lắm, cứ hay nói ra là chửi thề. Trong đạo tràng mình có ai quen tật lạ, không giận, không ghét gì hết mà cứ chửi đại, kêu cha mẹ người ta chửi, người ta kỳ. Thành ra các vị nên cái này ác khẩu, sau này thành cái quả báo. Mà khi ác khẩu như vậy đó, thì chúng ta thọ cái quả báo gì? Thành ra ta sanh ra ta có cái giọng nói mà rất khó thương, rất khó thương, rất khó chấp nhận được. Đây là cái giọng nói chúng ta ai nghe cũng ưa. Đây là ác khẩu. Lưỡng thiệt tức là nói đôi chiều. Có những người là có cái tật là cứ hay tới người này nói theo người này, tới người kia nói theo người kia. Rồi khi hai người gặp nhau không biết nói kiểu nào đấy. Đấy là rất là khó. rồi là có những người là thích thiêu dịch đó, tay nói thật như vậy thì nó không vui, cho nên phải nói thêm thắt cái gì đó để cho nó thành chuyện, phải không? Cho nên đây ta nói là tiểu thuyết, thành những người viết tiểu thuyết cái chuyện nó rất bình thường, nhưng mà cái nhà viết tiểu thuyết nó họ vẽ ra một hồi đó ta thấy quá hơi ly kỳ, nó thành chuyện chứ. Thế có những người tự nhiên mà không nói thật. Bây giờ để chúng ta tu rồi ta biết trong bốn cái nghiệp này sanh trên cuộc đời rất khó. Vì vậy đó mà Đức Phật chân ngữ giả như ngữ giả bất cố, ngữ giả diễn giả, tức là nói thật, sống thật với lòng, nói thật. Còn ở trong lòng thì sao? Ba nghiệp của ý là do tham lam, do nhận thức và do vô minh. Vô minh tức là nghĩ sai lầm, do cái nghĩ sai lầm của chúng ta, cái này động cơ thúc đẩy chúng ta làm tất cả các tội lỗi mà thọ quả báo hôm nay. Cho nên đây ta nói là vì ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà sanh ra tất cả con nay sinh sám hối. Sám hối khi mà chúng ta sám hối cái này là sao? Ta hướng về chư Phật. Cho nên khi quý vị lại lòng danh là sám hối, hướng về chư Phật mà chúng ta nói cái nghiệp của mình, để sao đưa cái nghiệp này gửi về cho chư Phật, chư Phật hộ niệm tới cho mình, lấy cái thiện nghiệp của Phật làm cái mạng sống của mình, và tất cả những cái ác nghiệp của mình đây nhờ Đức Phật hóa giải luôn. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên tất cả những cái nghiệp của chúng ta đó nhờ Đức Phật bảo hộ cho khoanh lại để đây, khoanh lại để đây. Và ta nương theo cái thiện nghiệp của Đức Phật đó, chúng ta tu hành để tạo công đức. Đây là trên bước đường tu. Cho nghiệp chúng ta còn, nhưng mà nương vào Đức Phật đó, thì tạo nên công đức có. Công đức có. Bây giờ chúng ta có công đức rồi nữa thì chúng ta mới làm sanh ra được nhiều công đức, thì dùng công đức này để hóa giải nghiệp nghiệp cũ mình. Cho nên cái cách trả nợ tu hành này theo kinh Hoa Nghiêm này. Còn nếu mà thực á, ta tự lực ta làm thì ta không bao giờ trả. Cho nên ở chỗ này nữa, là cái chuyện tu của chúng ta đó, tu chúng ta đó là cái mà trả nghiệp nhanh nhất. Cái tu của ta đó, tức là lấy cái đức của Đức Phật mà tự trang nghiêm cho mình, cho nên mình tạo nên công đức vậy. Thì tôi nói ví dụ như tôi đi tu đi, bây giờ nữa, trong đời này nữa, trong những đời về trước đó, tôi thiếu nợ không biết bao nhiêu người, thiếu tội ác tạm biết bao nhiêu. Nhưng mà trong cái kiếp này tôi đi tu rồi, tôi nương được cái đức của Đức Phật là tại vì từ nhỏ tôi lại hồng danh quá nhiều, tức là lại Phật quá nhiều. Cho nên lấy cái đức của Đức Phật mà trở thành cái hạnh của mình. Khi mà trở thành cái hạnh của mình rồi đó, tức là Phật thọ dụng mình, tức là chấp nhận. Phật chấp nhận cho tôi là cái người mà thay cho Đức Phật. Mà thường người ta gọi là làm tôi cho Đức Phật. Làm tôi cho Đức Phật. Khi mà được Đức Phật chấp nhận rồi đó, thì bây giờ nó có nghĩa là mọi người chấp nhận tôi, mọi người chấp nhận tôi, coi như tôi là cái người mà của Đức Phật. Cho nên tôi làm cho nhiều người phát tâm, mà mỗi người phát tâm tu hành đó, thành ra mỗi một người đó thì tôi chỉ hưởng được 1% thôi. Mà ở trong đời này đó, tôi thuyết pháp giáo hóa được 1 triệu người đi, thì mỗi người tôi được 1%, thì như vậy tôi được bao nhiêu rồi? Thì tôi mới lấy cái công đức mà tu này nữa, lấy công đức tu này tôi trả lại cái nghiệp cũ. Cho nên tu là trả nghiệp mau nhất, trả nghiệp mau nhất. Còn bây giờ nữa, mà chúng ta phải đi làm, phải đi giải quyết, phải đi xin lỗi từng người một, cái này luôn. Nhưng mà khi ta tu được rồi, tu được rồi nữa, cái nghiệp ta nó tự hóa giải. Cho nên ví dụ như bây giờ trước đây tôi có nợ ai cái gì đó, nhưng mà bây giờ tôi tu được rồi đó, thì cái người đó họ thấy tôi tu được rồi đó, thì bây giờ cái nợ cũ họ cũng không muốn đòi. Đây là sự thật, họ không muốn đòi nữa. Nhưng mà bây giờ họ có đòi là gì? Họ tới họ nói là tôi nhờ thầy giúp tôi cái này, nhờ thầy giúp tôi cái kia, thì tôi giúp cho họ cái chuyện này, tức là trả cái nợ cũ đó. Tức là trả cái nợ cũ nhưng mà lại tạo nên được cái ơn mới. Cho nên cái chỗ này chuyển quả thành phước, chuyển nghiệp thành lại công đức. Tại vì mình thiếu nợ họ, cho nên bây giờ họ tới họ đòi mình, nhưng mà mình trả cái nợ này cho họ một cách vui vẻ đó, thì cái trường hợp này đó làm cho họ quý trọng lại mình, cho nên chuyển tu là chuyển nghiệp. Đó là ở trên con đường tu. Cho nên cái cách sám hối mà ở trong kinh Hoa Nghiêm là phải làm nương theo cái pháp hồng danh đó, chúng ta lại Phật để cầu Đức Phật thụ dụng ta, chứng minh cho ta, và khoanh cái nghiệp chúng ta lại, hay là bảo hộ cái nghiệp chúng ta lại, để cho ta không bị đòi nữa, ta không bị cái nghiệp nó khảo chúng ta. Do đó mà ta tu được. Khi ta tu được công đức rồi đó, thì bây giờ cái công đức này nó hóa giải được hết tất cả các nghiệp trước của mình. Cho nên đây là cái cách tu mà Ngài Bổ Hiền dạy chúng ta, tức là sám hối nghiệp chứng, nhận được cái nghiệp ban đầu. Thì bây giờ nếu mình nhìn mình thấy tất cả mọi người trên cuộc đời này họ xử sự với mình như thế nào đó, mà mình tự biết cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình ở trong quá khứ chứ không phải trong này. Tại vì trong đời này mình không có xấu với ai hết, nhưng mà tại sao mình phải chịu quả báo này? Là tại vì từ quá khứ mình thấy mình. Mà biết rồi cho nên mình sám hối cái này một chút. Không ngừng ngày nay.